chi mạc vô minh, tức là những cái phiền não nhỏ nhiệm, những cái nguyên nhân phụ để tác thành cái nguyên nhân chính là vô minh, hay là nhuận sanh vô minh. Dục là nhân ái mà sanh ra, mạng là nhân ái dục mà có. Như vậy dục tức là lòng tham muốn, là cái nhân để sinh ra cái đời sống ở sau, mà cái đời sống ở sau cái quả của cái dục của đời trước, của cái nguyên nhân trước. Có chúng sinh ái mạng trở lại y nơi gốc dục, như vậy ái dục làm nhân và ái mạng làm quả. Ái dục tức là cái lòng thương yêu, cái lòng ham muốn, đó là cái nguyên nhân để có ra cái tánh mạng, cái thân của chúng ta ngày hôm nay là cái quả. Có phải vậy không thưa quý đạo hữu? Vì ái cho nên chúng ta, vì ái làm nhân cho nên sinh ra cái thân là cái quả. Cho nên ở nơi đây trong kinh nói ái dục làm nhân và ái mạng làm quả. Ái dục làm cái nhân để sinh ra cái thân, tức là ái mạng. Mà khi mà chúng ta sinh ra trong cái tự thân này rồi thì thưa quý đạo hữu, có người nào mà không thương cái thân của mình không? Và đụng gì tới một chút là quý đạo hữu liền nói đến cái chữ là tự ái. Tôi có tự ái của tôi chứ, tôi có danh dự của tôi chứ, tại sao bạn nói như vậy, tại sao bạn mắng nhiếc tôi thế kia? Đúng không? Như vậy là mình bảo vệ cái thân của mình chứ gì? Vì mình thương cái thân của mình cho nên nói rằng tự ái. Tự tức là tự mình ái, có nghĩa là thương yêu, là mình thương yêu cái thân này. Vì thương yêu cái thân này cho nên ai đụng đến cái thân này thì sẽ biết tay tôi. Mà mình bảo vệ cái thân này tức là mình bảo vệ cái vô minh. Mình bảo vệ cái thân này tức là mình bảo vệ cái nhìn không đúng. Mà như trong kinh Viên Giác nói, mình lấy cái tứ đại làm thân và chấp sáu cái duyên trần làm tâm. Mình tự ái là mình tự thương yêu cái thân này, có nghĩa là mình bảo thủ tứ đại, mình vay mượn của người ta mà mình cứ mình gìn giữ, đóng cửa lại cho thiệt chặt, không bao giờ trả cho người ta hết, mà người ta đang đứng ở ngoài đường để đòi nợ mà mình vẫn không chịu trả. Như vậy có nghĩa là đồ vật mình mượn rồi mình chấp thủ rằng cái đồ vật đó là đồ vật của mình chứ không phải là đồ vật của mình mượn của người hàng xóm. Bởi vì tứ đại là mình mượn mà, mình vay mượn mà. Vì mình vay mượn cho nên đất trả về đất, nước trả về nước, lửa trả về lửa, gió trả về gió. Mà mình không thể giữ tứ đại đó miên viễn được. Nếu mà mình giữ tứ đại miên viễn thì thưa quý đạo hữu, chúng ta có chết không? Không có chết. Mà nếu không có chết thì chắc buồn lắm. Tại vì con cháu của mình nó chết hết rồi, bạn bè làng nước của mình nó chết rồi, mà mình cứ sống biết ở đây từ 100 năm cho đến 200 năm cho đến 300 năm, nhìn tới nhìn lui ai cũng chết hết, một mình còn lại thì chắc buồn quá, thôi cũng xin chết theo. Mà vì than thân trách phận con người trong cuộc đời này cho nên quý đạo hữu đã nghe rằng tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương thân nhi lệ hạ, cũng là thương thân nữa. Vì thương thân mình cho nên mới khóc. Cho nên cái đó là nỗi miên man của đất trời trong cuộc đời này. Mà làm phải cái thân người trong cuộc đời này rồi thì đứng ở nơi đây nhìn về phía trước thì không thấy các bậc tiền nhân, bởi vì các bậc tiền nhân đã chết hết rồi. Nhìn lại phía sau thì không thấy cái đàn hậu lai đi tới. Nghĩ đến đất trời thì mông lung vô cùng tận, cảm thấy thân mình mà rơi lệ. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhân di lệ hạ, độc thương thân di lệ hạ. Đó là cái tâm lý đau buồn và nói lên cái con người sinh tử trong cuộc đời miên viễn. Khi thấy món đồ đẹp hay con người đẹp, chúng ta có ưa thích không? Thấy chiếc đồng hồ của ai để trên bàn đi liếc liếc mắt, mà nếu không thấy có ai đứng đó thì mình ăn cắp. Bởi vì mình ưa cái chiếc đồng hồ đó, mình thích cái chiếc đồng hồ đó. Hoặc là đi ra ngoài đường, thấy một anh chàng thanh niên đang đi bên vệ đường kia, tự nhiên anh chàng thanh niên lọt vào trong đôi mắt xanh của ai đó. Và rồi về thì như thế nào đó, mất ăn, mất ngủ. Và khi gặp nhau thề nguyện, nếu không có anh trong cuộc đời này thì chắc đời sống của tôi không có ý nghĩa gì nữa hết. Đó là cái tâm lý từ ngàn đời đến giờ phút này mà quý đạo hữu đã đọc truyện Kiều. Quý đạo hữu đã biết Kim Trọng ra sao, nàng Kiều ra sao, nàng Thúy Vân ra sao, và còn bao nhiêu nhân vật ở trong đó nữa đã diễn tả một đoạn trường vô thanh mà có ai qua cầu thì mới biết. Vậy thì đó có phải là cái dòng đời, đó có phải là tử luân hồi mà miên viễn vô cùng tận mà truyện Kiều được đại diện để diễn tả cái dòng sanh tử luân hồi vì cái tình thương yêu với nhau không? Chắc các cụ năm nay đầu hai thứ tóc rồi thì Kiều đã thuộc lòng, Cung Oán Ngâm Khúc đã thuộc lòng, phải không? Dạ. Nhưng mà bây giờ không có thời giờ để đọc Cung Oán Ngâm Khúc cho quý đạo hữu nghe, và không có thời giờ để đọc Kiều cho quý đạo hữu nghe đâu, bởi vì hết tiếng rồi. Vậy thì thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta thấy một món đồ đẹp hay một con người đẹp thì chúng ta sanh tâm phát khởi lên tham ái, phát khởi lên ý muốn. Mà phát khởi lên ý muốn có nghĩa là muốn bảo thủ cái vật đó về mình, là trở thành cái sở thuộc của ngã. Mình đã tự thấy rằng mình có cái ngã sờ sờ ở nơi đây, nhưng mà thực tế đó chỉ là cái chấp ngã chứ không phải là cái ngã. Nếu mà cái ngã thật thì cái ngã đó không già, không bệnh, không chết, không ưu sầu, không bi lụy. Nhưng mà vì cái ngã đó nó không thật, chúng ta giả chấp rằng có ngã nhưng không có thật ngã. Rồi đã không có thật ngã rồi còn muốn có cái sở thuộc của ngã nữa. Tức là cái ly này là của tôi, cái bàn này là của tôi. Cho nên ở trong kinh Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng người nào nói đây là tài sản của tôi, đây là vợ con của tôi, chỉ có người chỉ nói, thầy không nói ngang, mới nói như thế. Chỉ có người không biết mới nói rằng đây là tài sản của tôi, đây là vợ con của tôi. Chỉ có người không có trí tuệ mới nói như vậy. Nếu đây là tài sản của tôi, đây là vợ con của tôi, thì tại sao tôi chết vợ tôi không vô nằm ở trong hòm để cùng đi với tôi luôn? Có ai dám làm chuyện đó không? Dù cho có thương yêu ngàn đời đi nữa, đến khi mà người chồng chết, chắc người vợ cũng khóc bù lu bù loa nhiều lắm là 3 ngày, rồi đem cái lấy cái quạt đi ra ngoài mồ quạt để cho cái mồ nó khô vội vội đi lấy người khác. Quý đạo hữu nghe câu chuyện trang tử chưa? Vợ trang tử quạt mồ chưa? Dạ nghe hết rồi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà trên bình diện tâm tư của chúng ta dường như ai cũng có, chỉ ngoại trừ những người mà tu chứng bậc thánh thì mới không có cái tâm lý đó. Còn ngoài ra ai cũng có cái tâm lý đó hết. Dạ. Thầy đâu có nói hết đâu. Ôi dạ. Thưa quý đạo hữu, vì chính có những người không có, cho nên những người đó họ nhẹ gánh ra đi và họ sẵn sàng tu tập và chứng đắc. Còn nếu mà chúng ta nặng cái kiếp luân hồi thì chúng ta khó mà có thể đoạn tận được cái tham ái, cái tham dục. Ở trong luân hồi, dục mà có thân mạng, nhiều khi chúng ta thấy nhiều người có phước. Và thưa quý đạo hữu, khi mà những người đó nó họ có phước đức á, họ có cái nhân tốt thì họ sinh ra đời họ có được một cái thân thể đẹp đẽ, cao ráo, trang nghiêm, đỉnh đạt. Thì nếu mà một con người họ sinh ra trong cuộc đời này họ có được một cái thân cao được 1.6, có cái oai nghi đỉnh đạt, thì họ yêu, họ mến cái thân của họ, đó là điều hợp lý phải không? Nhưng mà thưa quý đạo hữu, có những người họ sinh ra thiệt là nhiều khi họ khuyết đi một cái công đức nào đó, họ thiếu phước cho nên họ mất cái chân, họ mất cái tay, hoặc là họ không có trọn vẹn cái tự thân của họ, hay là sau khi mà họ có cái thân trọn vẹn xong rồi nhưng mà họ gặp phải tai nạn xảy ra, thì thưa quý đạo hữu, họ mất đi một cái chân, họ mất đi một cái tay. Nhưng mà người mà mất đi một cái chân, một cái tay, họ sinh vào trong những quốc gia đen điêu cùng cực, nhưng mà con người đó họ có thương họ.